rằng khi mẹ chưa quên trình thay đẹp đi nào ai sánh bằng là vầng trăng đêm thu trong sáng chiếu soi rừng trần là mùa xuân muôn hoa tươi thắm hoa lan muôn phương là tình thương bao la dung thứ những khi lỗi
quý vị, các bạn thân mến, chia sẻ những niềm vui, nỗi buồn trong cuộc sống với mọi người là một nhu cầu chính đáng của mỗi con người. Vì khi được chia sẻ, thì niềm vui được nhân đôi và nỗi buồn sẽ vơi nữa. Tuy nhiên, khi chia sẻ, chúng ta không hoàn toàn chỉ để thỏa mãn cái tâm tư, cái tôi của mình. Nhưng đồng thời, điều chúng ta cũng cần phải quan tâm đó là đối tượng của chúng ta đang chia sẻ với. Gần đây trên các trang mạng thường xuất hiện các bài phỏng vấn các nữ ngôi sao ca nhạc, diễn viên, người mẫu về đời sống gia đình của mình. Nội dung các bài phỏng vấn là sự chia sẻ xoay quanh về việc chồng con, nhà cửa và khả năng kinh tế gia đình của họ. Có một mẫu số chung cho nội dung đề tài này đó là các cô là những người phụ nữ xinh đẹp, thành đạt và hạnh phúc, được chồng yêu thương, tôn trọng. Gia đình của họ được sống trong cảnh giàu sang, sung túc, kinh tế vững vàng, con cái xinh xắn, khỏe mạnh, vân vân và vân vân. Đa số họ đều tự nhận mình là người đã chọn cách lao động để trưởng thành và phải trải qua rất nhiều giai đoạn khó khăn, cực khổ để có ngày hôm nay trở thành người thành đạt và đầy đủ. Vì thế, việc họ có quyền hưởng thụ một cuộc sống sung túc, sang giàu, đó là điều rất hợp lý và tự nhiên. Tuy nhiên, có cần thiết hay không? Khi đưa lên mặt báo những không gian sống rất đổi sang trọng, tiện nghi trong gia đình của họ. Những ngôi nhà như biệt điện nguy nga trị giá tiền tỷ, thậm chí có những ngôi nhà được giác vàng. Về cách tiêu xài thì có người còn cẩn thận chia sẻ cả những thương hiệu thời trang mình đang dùng. Sự chia sẻ này sẽ mang lại sự đồng cảm nào khi cũng trên những mặt báo này còn xuất hiện nhan nhản những cảnh đời thương tâm, nghèo khó, bán mặt cho đất, bán lưng cho trời, cơ cực với cuộc mưu sinh mà vẫn bữa no, bữa đói. Sẽ mang lại tác dụng gì cho mọi người khi thu nhập bình quân của người dân trong xã hội còn rất thấp so với các nước? Đó là chưa nói đến nỗi cơ cực vì phải oằn mình trong cơn bão giá hiện nay. Cũng vậy, cùng với phong trào bình đẳng giới, nhiều quyền lợi của người phụ nữ ngày nay cũng đã được công nhận. Do vậy, trong đời sống gia đình, cái cảnh chồng chúa vợ tôi cũng hạn chế rất nhiều. Tuy nhiên, do não trạng trọng nam khinh nữ đã ăn sâu lâu đời trong nếp nghĩ của người dân Việt, nên nhìn chung sự bình đẳng giới cũng còn mang tính tương đối. Những tin tức về những người phụ nữ bị bạo lực về thân xác, bị chồng ngược đãi, đánh đập tàn nhẫn và giết hại với nhiều hình thức rất dã man, hầu như ngày nào cũng xuất hiện trên các trang báo. Nếu người phụ nữ ở vùng sâu, vùng xa bị nạn bạo hành thân xác, thì bạo hành tinh thần là cảnh ngộ phổ biến của các phụ nữ sống ở thành thị. Cứ thử lướt vào mục tâm sự bạn đọc của VN Express, chúng ta cũng không khó khăn gì để bắt gặp những lời tâm sự rất đau lòng trong cuộc sống hôn nhân mà chủ nhân của nó là những người phụ nữ có tri thức, có công ăn việc làm, nhưng đời sống hôn nhân vẫn không hạnh phúc vì những người chồng vô tâm, ích kỷ và gia trưởng. Nhiều phụ nữ đã phải thốt lên rằng, trong mắt chồng tôi không đáng giá một xu. Trong hoàn cảnh đó, thì lời chia sẻ của những người phụ nữ thành đạt và hạnh phúc rằng, các cô được chồng nâng như trứng, hứng như hoa. Ở nhà, các quý bà này không phải rửa chén và đổ rác. Thậm chí có cô còn tâm sự với báo giới rằng, lý do khiến cô không thích rửa chén chỉ vì sợ cái cảm giác chén bị vỡ và nghe tiếng đổ bể. Những lời chia sẻ này chẳng khác nào một tiếng hót lạc điệu, chẳng va chạm được đến cõi tâm tư tình cảm của một ai cả. Nếu cần thiết phải ca tụng chồng mình, chỉ cần nói, chồng tôi biết quan tâm chia sẻ những việc không tên trong gia đình với tôi, thế là đủ. Nhiều người phụ nữ cũng tỏ lòng biết ơn và ca tụng vai trò của người chồng trong đời sống của mình, nhưng chúng ta vẫn chấp nhận và rất ngưỡng mộ. Đó là do cái cách của họ khi chia sẻ. Thế đấy, chia sẻ tưởng là điều rất đơn giản vì ai cũng làm được. Nhưng làm sao cho lời chia sẻ dù rất riêng của mình, cách nào đó cũng mang lại lợi ích cho người được chia sẻ, và nhất là khi lời chia sẻ đó được phát tán trên cộng đồng, thì điều đó phụ thuộc vào tính cách, văn hóa và lòng đạo đức bác ái của người chia sẻ. Bởi vậy mới có câu, tôi nhìn nghiêng nếu bạn tôi chột mắt. Chắc chắn rằng trên đời này, không một người phụ nữ nào hạnh phúc và cao trọng hơn mẹ Maria. Mọi vinh quang ơn phúc và quyền thế của mẹ, cũng như mọi đau khổ, vui mừng và tình yêu dành cho chúng ta, tất cả đều được thể hiện qua vai trò mẹ Thiên Chúa. Thế nhưng khi đi viếng bà chị họ Isabe và nghe người chị ca tụng mình rằng, bởi đâu tôi được mẹ Thiên Chúa đến viếng thăm, thì Đức Mẹ lập tức hướng vinh quang của mình đến Thiên Chúa qua lời kinh Magnificat. Lời kinh Magnificat phát xuất từ miệng Đức Maria là kết tinh của bao tâm tình tạ ơn Thiên Chúa suốt theo dòng lịch sử cứu độ. Lạy mẹ Maria, xin mẹ giúp chúng con biết noi gương mẹ, để luôn ý thức rằng tất cả đều do ở Thiên Chúa, mọi vinh quang đều thuộc về Ngài. Vì thế, khi nhận được nhiều hồng ân trong cuộc sống, xin cho chúng con biết chúc tụng, ngợi khen và cảm tạ Thiên Chúa. Đồng thời xin cho chúng con cũng biết chia sẻ những hạnh phúc mình đang có với người khác, với tâm tình khiêm nhường, cao cả và nhân từ như Đức Mẹ đã từng thực hiện với người chị họ của mình vậy. Amen.
Chúa cùng mẹ, ơi mẹ đầy ơn.
tiệm cung đã kinh con Chúa trời. Ơi mẹ đầy ơn phúc, mẹ hằng cứu dung, xin cứu dung con. Trên đường đời con đi gặp nhiều gian nguy, mẹ chớ quên con. Sao trong cơn giông tố dẫn đưa con đi, là vòng tay yêu thương êm ái vui an bao người. Ơi mẹ đầy ơn phúc, đời đời niềm vui Chúa ở cùng mẹ. Ơi mẹ đầy ơn phúc, là người niềm đã sinh con Chúa trời. Ơi mẹ đầy ơn phúc, mẹ hằng cứu dung, xin cứu dung con. Trên đường đời con đi gặp nhiều gian nguy,